Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Lời than lời thơ, chuyện của chúng ta. Và mình là Lâm Anh. Xin chào. Chào các bạn. Các bạn có khỏe không? Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Lâu lắm rồi mình không gặp các bạn đúng không? Một tuần rồi, đã trôi qua rồi nhỉ? Hôm nay mình sẽ thử sức bản thân ở một lĩnh vực hoàn toàn mới. Đó là mình sẽ thử vẽ. Mình sẽ bắt đầu mô tả câu chuyện của mình bằng hình ảnh do chính mình, không phải chính mình vẽ lắm, nhưng mà ý là mình sẽ vẽ một chút, lấy ảnh trên mạng một chút và sắp xếp chúng một chút để thành một chiếc video ngày hôm nay. Tài trợ cho chiếc video ngày hôm nay của chúng ta có tool vẽ AI của app Meitu này, một chút khả năng viết trên Sketchnote và một vài hình ảnh mình lấy trên mạng xuống. Thực ra mình đã muốn làm điều này từ khá lâu rồi. Tại vì chiếc điện thoại mình đang dùng đó là Samsung Note. Samsung Note sẽ có một cái bút nho nhỏ bên cạnh. Hồi đấy mình quyết định mua nó, mặc dù nó to hơn so với bàn tay của mình rất là nhiều, nhưng mình vẫn muốn mua. Tại vì là có cây bút đấy thì mình nghĩ mình sẽ vẽ vời được một vài cái gì đấy, mặc dù khả năng vẽ của mình nó rất là thấp, nhưng mà mình vẫn muốn được vẽ vời một tí ấy. Mà mua về đến bây giờ là phải 2 năm rồi, mình vẫn chưa vẽ được một cái gì cả. Chiếc bút đấy vẫn nằm trong điện thoại của mình. Mình nghĩ rằng ôi thế thì tại sao mình đang làm âm thanh thì mình có thể dùng chiếc bút đấy để vẽ lên âm thanh của mình. Vì thế nên họa sĩ minh họa một ngày tuổi Đỗ Lâm Anh đã ra đời như thế. Mặc dù năng lực hình ảnh của mình các thứ nó ở tầm học sinh lớp 5 thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức rồi này. Và âm thanh của mình, nội dung của mình sẽ bớt vắt lại những nét vẽ ngô nghê kia, nên là cũng không việc gì phải sợ cả nhỉ. Thế hôm nay âm thanh của mình cũng ngắn thôi, bởi vì mình cũng vẽ được ít thôi ấy, nên là cũng mong các bạn sẽ yêu thích nó. Ok, mở bài hơi lâu nhỉ, nhưng tay bắt đầu vào vẽ thôi nào. Chỉ chắc câu chuyện bắt đầu từ đây. Đây là ảnh về chiếc bảng tên ở công ty của mình. Mà công ty mình thì không cho chụp ảnh ở trong văn phòng đâu, nên mình phải lấy nó ra ngoài hành lang và mình chụp một cái, xong mình lại trả nó lại vị trí cũ. Công ty mình bỗng dưng nảy ra vụ làm bảng tên. Bảng tên này sẽ có những nội dung thông tin về profile cá nhân của mình, và sau đấy sẽ dựng nó lên thanh ngăn làm việc như thế này. Và mọi người đi qua sẽ biết mình là ai, rồi là sẽ, ví dụ ai muốn tìm mình thì cũng có thể tìm chỗ mình dễ hơn ấy. Đấy, thì mình nhận file PPT, phôi bảng tên, form các thứ là công ty đã định sẵn hết rồi. Thì trong phôi bảng tên nó sẽ như này. Và mình sẽ điền các thông tin của mình, ví dụ như là tên này, chức danh Compter, Communicator, người truyền tin, đấy là chức danh ở công ty của mình này. Và sau đấy là ảnh thẻ, mình sẽ chèn ảnh của mình vào. Điền tên với là điền thông tin danh chức danh thì cũng bình thường thôi, cho đến đoạn chèn ảnh. Thì thực ra một điều cũng chia sẻ thật với các bạn là mình là một người rất là dốt toán, đặc biệt là toán hình. Những cái gì mà yêu cầu tưởng tượng về mặt không gian hình học các thứ là mình đã thấy mình hơi yếu yếu rồi đấy. Thì mình trong cái giai đoạn chèn ảnh vào thì mình cũng rất ngây thơ thôi. Bảng tên nó sẽ có cả hai mặt giống nhau mà, thì đương nhiên là mình sẽ copy ảnh thẻ của mình ra làm hai và dán vào phôi rồi. Sau đó mình sẽ mang chiếc phôi này đi in. Và sau đấy là mình in xong thì mình sẽ cắt đôi ra để cho vào hai cái bảng mặt tên như thế này. Xong rồi tự nhiên mặt này thì nó cũng ok đúng không? Trái mặt phải thì nó cũng ok đúng không? Nhưng mà mình bỗng nhiên phát hiện ra là cái gì nhỉ? Tại sao lại một bên bảng tên của mình nó lại, ảnh thẻ của mình lại quay ngược xuống đất ấy nhỉ? Các bạn nhìn thấy không? Lúc đấy kiểu mình cũng mất khoảng tầm 3 giây để không biết là sao chữ của mình nó lại bị ngược thế nhỉ? Sau đấy mình phát hiện ra là không phải chữ mình ngược mà là do cái mặt mình ngược. Tại sao mình đã làm kiểu gì mà mình lại khiến cho đầu mình quay ngược xuống đất ấy nhỉ? Và tiếp theo nó sẽ dẫn ra một câu chuyện éo le hơn và buồn cười hơn nữa. Đó là mình phải dựng cái bảng tên này lên trên bàn làm việc của mình như thế này. Thế bây giờ nhá, nếu mà mình để cái mặt ngược của mình ra bên ngoài thì cả thế giới, cả những người xung quanh mình sẽ là người này, người ta sẽ biết là mình ngu ngốc. Nhưng nếu mà mình quay cái mặt xuôi của nó, quay mặt bình thường ra bên ngoài để cho mọi người không phát hiện ra, thì ngày nào mình cũng sẽ phải gặp nhấm sự ngu ngốc của bản thân với cái mặt ngược đấy. Thế các bạn, nếu là mình nhé, các bạn sẽ chọn phương án nào? Thế là mình cứ ngồi cười mãi với hai chiếc suy nghĩ này. Mình bắt đầu tạm thời là để nó vào trong góc bàn. úp nó vào trong dưới cái chỗ mặt bàn của mình. Và đương nhiên mình sẽ úp mặt bàn tay ngu ngốc của mình vào tường để không có ai nhìn thấy bất cứ câu chuyện nào liên quan đến nó. Trông nó cũng chỉ bình thường, giống như kiểu là à mình quên không treo nó lên trên thanh ngăn làm việc thôi, chứ còn hoàn toàn nó không có vấn đề gì nha. Đấy thì mình định làm như thế. Thế sao là mình sẽ để lại nửa câu chuyện này ở bên này nhá. Thì mình sẽ nửa kể một nửa câu chuyện khác cho các bạn. Đó là một ngày nọ thì bạn của mình có rủ mình xem một bộ phim khá là vui, tên là Frances Ha. Chuyện kể về một chị tên là Halliday. Thì bộ phim cũng khá là nhẹ nhàng tình cảm với những câu chuyện của hành củ tỏi hàng ngày của chị ấy. Với những câu chuyện ví dụ như chuyện bạn thân chuyển ra ngoài sống, rồi chị ý chia tay người yêu, chị ý phải tìm phòng trọ mới, chị ý bị mất việc, thành người vô sản, đi chỗ nọ chỗ kia, rồi thay đổi công việc mới. Một bộ phim nhẹ nhàng và vui nhộn. Thực ra thì cũng không hẳn là gọi là nhiều điều hạnh phúc, bởi vì trong phim đấy cũng không có nhiều niềm vui lắm. Nhưng mà buồn thì cũng không thấy chị ý buồn mấy. Gặp nhiều cái chuyện éo le nhưng cũng không thấy chị ý chạm đáy bao giờ cả. Thế đấy thì mình chỉ cảm thấy chị này là một người khá là tự nhiên. Hành động thì cũng không bị lý tưởng hóa, cường điệu hóa, hoặc là bị lãng mạn hóa quá theo cái kiểu phim điện ảnh, mà mọi tình huống rất là giống người bình thường, suy nghĩ và hành động rất là người bình thường giống như chúng ta. Đấy, thế xong là còn một chi tiết này nữa, thì đến cuối phim mới sáng tỏ ra. Mình đã nói với các bạn là bộ phim này tên là Frances Ha đúng không? Mà tên của chị ý thì là Halliday. Thì hóa ra là bởi vì cảnh cuối phim ấy, thì chị khi chuyển đến căn nhà mới, chị ấy sẽ viết tên của mình vào tờ giấy và nhét vào bảng tên của hòm thư ở trước nhà. Và bà ấy viết kiểu gì mà bị dài ấy, thế nên là cả cái tên Halliday nó không vừa vào cái bảng tên của hòm thư. Thế là chị đang phải gấp tờ giấy lại, còn mỗi cái chữ Ha thôi, và xong rồi nhét vội vào trong hòm thư. Và vậy nên là chiếc tên phim Frances Ha đã được ra đời như thế. Đó, thì đến đoạn cuối phim nó mới ra cái câu chuyện đấy. Xem xong bộ phim, bạn mình mới hỏi mình rằng là mình có thấy mình giống với chị nữ chính này ở điểm gì không? Lúc ra mình cũng, lúc đấy mình cũng kiểu mình nghĩ rằng tinh thần của chị khá là giống mình. Tức là mặc dù cốt truyện cũng chẳng có gì vui vẻ lắm, khó khăn nối tiếp khó khăn, cuộc đời không như mơ, rồi mà mọi định hướng, mọi hy vọng, mọi mục tiêu thì đều không có hoàn thành lắm. Phim thì lại còn màu đen trắng nữa, thì thực ra ví dụ nhìn qua một cảnh nào đấy hoặc là một cái cáp màn hình nào đấy thì sẽ thấy khá ảm đạm vì đen trắng mà. Nhưng mà kỳ lạ thay, khi mà mình ngồi lại và xem hết toàn bộ bộ phim ấy, thì cảm giác của toàn bộ phim đấy rất là tươi sáng. Mình cảm giác là chị nữ chính, chị thỉnh thoảng chị hơi lắc lác một tí và hành động hơi kỳ lạ một tí. Thì điều đó giống với mình. Mình cũng không được bình thường cho lắm. Mình hay bị không bình thường một cách vô thức ý. Chắc là cũng bởi vì thế nên mình mới thấy là chị này rất là tự nhiên và hành động rất giống người bình thường, đó là mình. Cũng có thể là những cái hành động đấy trong mắt người khác sẽ không phải là bình thường lắm đâu. Như các bạn thấy nhá, ví dụ như ngoài đời các bạn gặp phải một người đi rút tiền thôi, nhưng mà người ta sẽ chạy hết từ cây ATM này đến cây ATM khác 3-4 cái, vội vội vàng vàng lật đật, rồi là bị ngã sấp mặt, chảy máu tay và nó hơi lều khều ấy, thì các bạn chắc chắn sẽ thấy lạ đúng không? Rồi là ví dụ các bạn thấy một người nào đấy mất việc, hết tiền, nhưng mà nghe có ai đó nói rằng đi đến Pháp vui lắm, thế là vét hết số tiền ít ỏi còn lại của mình để đến Pháp, nhưng mà đến Pháp chỉ để ngủ cả ngày. Thì các bạn sẽ thấy là người này cũng lạ đúng không? Hoặc khi các bạn thấy một người viết tên mình lên giấy bị dài quá không nhét đầu vào hòm thư ấy, mà họ lại giải quyết bằng cách gấp tờ giấy đó lại, mặc dù biết rằng tên của họ sẽ bị thiếu chữ, nhưng mà họ vẫn gấp lại, thì các bạn chắc chắn sẽ thấy là người này đúng là lạ đúng không? Vì thực ra chúng mình có thể giải quyết bằng một cách dễ dàng hơn rất nhiều, đó là viết vào một tờ giấy khác với một cái khoảng cách vừa vặn hơn mà, đúng không? Đâu cần phải lỡ dở như thế đâu. Nhưng mà bằng một cách nào đấy mình lại cảm thấy điều này cũng bình thường mà, dễ thương nữa. Và chuyện về chiếc bảng tên của mình cũng có vẻ na ná như thế. Bạn mình sau khi nghe về sự tích bảng tên quanh ngược ngu ngốc của mình ấy, bạn ấy đã bảo là ủa, thế có thể ra máy in mà in lại được mà. Thôi mình cũng không biết nữa, nhưng mà mình không muốn in lại nó lắm. Mình cũng không biết tại sao. Mình úp mặt ngu ngốc của bảng tên vào trong tường, Nhưng hễ có ai đến chơi với mình ấy, mình đều hăm hở háo hức kể về sự tích cái bảng tên quay ngược đấy. Mình lại quay cái mặt ngược nó ra, quay mặt ngu ngốc đấy ra và kể với mọi người là à, cái câu chuyện này mà tao đã copy paste một cách rất là hồn nhiên, và cuối cùng thành ra cái đầu tao đã trúc xuống dưới đất như thế này đấy mày ạ. Rồi mình cũng kể rằng mình đã đấu tranh về việc là sẽ để cho loài người nhìn thấy và biết được sự ngu ngốc của mình, hay là mình sẽ tự ngắm sự ngu ngốc của bản thân hàng ngày ba la bô lô, rồi rằng mình sợ mọi người biết mình ngu ngốc như thế nào đấy các thứ. Mà trong khi hành động hiện tại của mình, việc mà mình chia sẻ với mọi người câu chuyện về sự tích của chiếc bảng tên treo ngược đó, bản chất chính là đang hào hứng công khai sự ngu ngốc của bản thân mình cho cả thế giới biết. Nhưng mà mình cũng không hiểu tại sao mình lại có thể vui vẻ khi mà làm cái hành động đấy đến thế. Đến bây giờ mình vẫn không hiểu. Và thực ra đến giây phút này, mình cũng chưa nghĩ được rằng mình sẽ rút ra và mình đã rút ra được bài học gì sau câu chuyện này mà mình lại có thể kể với nó cho các bạn bằng hẳn một chiếc podcast như thế. Cũng không rõ lắm, nhưng mà mình đã nói rồi đấy, cái cảm giác chung của mình với nó đó là rất dễ chịu, giống như kiểu bộ phim mà mình đã xem vậy. Có cảm giác như mình đang được làm chính mình, cũng không màu mè, không hoa lá, không giả vờ cun ngầu, không giả vờ là bác học, không che giấu điều gì cả. Và có thể đây sẽ là chiếc âm thanh vô tri nhất mà các bạn đã từng được nghe, vì ý nghĩa của nó đến tác giả cũng không hề biết, cũng chưa định nghĩa ra được. Mình vẫn chưa thể gọi tên chính xác nó ra là gì cả. Nhưng mà nếu rảnh thì các bạn có thể kể cho mình về cảm nhận của các bạn nha. Cũng không rõ nữa, oh my god, quá là vô tri luôn. Và cái kết cho sự tích chiếc bảng tên treo ngược đó của mình, đó là mình vẫn không dựng nó lên trên thanh chắn bàn làm việc. Mình vẫn để nó ở một góc bàn, nhưng mà mình lại quay cái mặt ngu ngốc ra bên ngoài. Một chút nào đấy mình sẽ không muốn quá công khai khi mà để nó lên trên hẳn trên góc cao của bàn làm việc ấy. Nhưng mình vẫn muốn không che giấu nó để ai. Nếu mà thấy cái gì đấy nó là lạ, thấy cái gì đấy hơi ngược ngược một chút, người ta sẽ hỏi mình và mình sẽ hồ hởi kể cho họ nghe về sự tích câu chuyện đấy của mình. Đấy chính là mình đấy. Một cảm giác gì đó, một phong cách gì đó rất là Đỗ Lâm Anh. Hy vọng các bạn cũng có thể một phần nào đấy cảm nhận về mình. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những số âm thanh lần sau nhé. Hôm nay video của mình kết thúc ngắn ngắn thế thôi. Chắc là mình vẽ xấu lắm đúng không? Các bạn thông cảm nhé. Mình hy vọng mình sẽ có thể quay lại bằng những chiếc video nào đấy nó xinh xắn và hoa lá hơn nhá. Bye bye.